Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quý tử mẫu là gì? mẫu là mẹ, tử là con, tức là lạc quỷ là xác chưa vô thành tịch con nít, biết này không? Có nghe. Thì có một lần Đức Phật muốn độ quỷ là xác, cho nên con quỷ là xác Đức Phật dùng thần thông có mắt, thì Đức Phật dùng cái phép nó không thấy, nên theo cái dấu nghe tiếng kêu tiếng khóc lên nó bay tới, có quỷ là xác là già soa là coi như là nó đi rất là nhanh, cho nên đầu khi mà nghe tiếng nó tới mà gần chỗ cái tòa của Đức Phật mà không thấy ai, tôi để thấy cái quỷ thần hay là hương linh của mình, cái thần thức của mình nó đi qua hết nhà của cái tường núi đá đi qua hết, và có hai món đi không được, một là bọc hai cái giống cái giống như vô con người hay con trâu con bò nó đi ra được sản môn thôi, không đi được khác được. Thứ hai là tòa kim cang của Đức Phật, còn tòa Đức Phật còn là không qua được, cho nên quỷ tử bảo quỳ lại Đức Thế Tôn, con nghe tiếng khóc và con hãy đứa con ở gần này xuống con nhìn thấy ở đấy nghe ta hỏi ngươi là ngài để ăn cái gì mà sống nó già một con chưa có ăn được con nít, vậy là ngươi có con, vậy là con ngươi bị mắc, ngươi xót xa vì cứ ăn thịt con của những chúng sanh khác, người ta có con là mẹ cũng đau khổ đi, ngươi mất con ngươi là mẹ ngươi khổ không, nên già con khổ. Nó già và chúng tôi nếu con còn không ăn là con chết, nhưng mà nói thôi như lai cho con ăn mà không thịt thịt cũng ngon được không, nói được, vậy thì Đức Thế Tôn cho ăn thì chúng ta phải học đạo để cùng nó trời qua còn một đứa mới to chứ còn có ăn như mà sao non, nên thôi đủ rồi đem ra ăn tử, nên là bảo là đang đem ra vậy không ăn đâu, ăn không có hết, cho nên từ đó tới sau là chỉ cúng đại bàn buổi trưa đó là đại bàn chim đánh vàng chúng mới thành nhiều túi mẹ con quỷ đại sát đó, mẹ quỷ đại sát cô bé hạt đó là có bảy hạt cô thất liệt biến thập phương đó là có bảy hạt đầy đơn hàng bạc hết, cho nên khi mà cúng phù hộ quý thầy cúng họ ăn còn chim đánh tử. Và nếu mà mình trong lúc mình cúng mà mình nghĩ tới chìa khóa nghĩ tới xác thì họ ăn không được, họ chỉ là báo chứ thì được, tôi đã có nói nó rồi đó. Chưa nói hả? Chưa nói. Nói rồi. Nói cũng có 10 giờ thôi. Cái bộ đề ta chưa có tới hết rồi, giờ tới đấy bạn ơi. Tôi nói luôn. Tại đây mà thịnh tên tình nói, chứ mà thịnh tình bà tập sự có nói. Ở Bình Định có chùa Thập Tháp. Chùa đó chỗ này là một tiếng. Là có những vị mộ đạo. Thành ra một hôm ông hòa thượng bằng việc và đi cúng một già đấy, một già cúng bạc đồ của hồ, biết bạc đồ bạc là gì, bạc là nổ hết một rễ cứ đến bạc sơn bạc là nhổ núi lên, bạc đồ trong nổ hết một rễ là độ những nhát của hồ đi qua độ của Phật của lòng, thật ra kêu đi cúng thì tại vì lo những chùa thầy chỉ sợ là trong quan niệm chùa thành ra công việc làm quá gần tới giờ xe đã để tới trước rồi, thành ra bao bao gì này nó là vô thầy ý thầy đi thầy hậu rồi thay xong rồi đi ra đi rồi lên tới cột nhà rồi gặp là trần nhiều quá tuổi sắc của chùa đã để đâu mà quên, thì trong khu vực kiến ấm mà tụi chú cái thực tế chuyên ngôn nó biến đầy rồi đó, chỉ chìa khóa cái đâu là không biết đêm đâu biết, thì ngay đêm đó ông hòa thượng ông bằng quyền thành nó đâu có biết giờ ngủ, gọi là mấy trăm người lớn nhỏ có lợi đến sư ông hơn thầy chi sự của đại cho con ăn sắc không mà con không có được, kêu là một giờ bây giờ là tới bốn giờ sáng sư ông ơi tụi con đói lắm, sư ông ơi đông quá thành ra xin cho con ăn cũng đói lắm, tụi con đói lắm, ngày tới sáng á con cu kia đó sáng đó, ngày 5 giờ sáng thì hỏi là người hồi trưa người hôm qua người cúng ở khí thực của hồ sao mà bữa nay họ kêu ra cái hai lần ta đêm nay nên cho người có ăn sắc không ạ, sao vậy học kia ông nghe khi sự nghe nó dài con cũng có con ô chìa khóa và con không biết để đâu hay về con để trong cái đại cũ thành ra con sợ ta lấy con chìa khóa lấy tiền cũng chùa cho nên con nghĩ là cái chìa khóa chỉ có con sáng hối rồi được đấy, không phải đi cúng lại, ông bỏ tiền để xin tiền gia đình đi mua thức ăn gì cũng lại cho ta. Thành ra có cái đó mà mình cúng phụ hồn á, mình phải tưởng hoàn cái tưởng tưởng thức ăn nó đầy khắp hư không mà. Chứ còn mình nghĩ là cái kia là hoàn cái tưởng là biết cái đó phải không? Cho nên mình giữ tâm thanh tịnh, mình biết những phụ hồn đầy hơn thì thôi lúc khác đi. Nếu các cái biến tưởng thì nó còn cái nữa, bây giờ các con làm tổ để làm ai cái gì thấy tượng của Đức Phật thì con mắt vừa hí hí mỉm cười mỉm đúng không, mà tổ thì con mắt cũng hí hí mỉm cười phải không? Không chứ sao nó tròn sự dữ vậy, chẳng có nghĩa gì. Giờ gì thấy nè, cái gì đi lên núi, cái gì khi nào mà đi lên tới đó rồi cầu cười vui khỏe mắn mình còn có gì không? Mà mở lớn là gì? Tìm đi tổ ra tới, tổ cũng phải gì? Chánh năng chánh giác chưa? Chưa, giống như người đi núi mà lên mới có 2/3 núi thôi. Ta đã tìm đường đi lên nữa, ta đã luôn luôn tổ không có thờ ngồi. Ta chưa xong việc mà đâu có ngồi, là gì? Đứng thôi mà. Đúng giờ, và con mắt lớn là gì? Tìm một đường đi lên. Để cái đứng là quả giác ngộ giải pháp, kết quả thành Phật. Là thờ luôn luôn là vị tổ nào cũng là con mắt mở lớn để mà chịu chứng quả. Rồi để kế tới là đứng là còn đang đi, còn đang hữu công, còn đang tu, tu cho bằng Phật, tu cho bằng con. Rồi tại sao bây giờ có chiếc dài rồi? Hồi xưa trong sử á, thì khi mà ngài đời vua Lương Do Đế thì tổ Bồ Đề Đạt Ma khi qua gặp vua Lương Do Đế thì lúc đó có hòa thượng Chí Công là một vị thiền sư mà ngộ đạo rồi, mới giới thiệu với vua là thỉnh là ngài Đạt Ma đi qua đã tới. Thì nghe thì để hòa thượng Chí Công thôi, tại cái tích hòa thượng Chí Công để là có nhiều ca lắm, nhiều mà để đó thì lúc khác mà nói khi thị là sao lại làm gì ráng mà xài biết không? Lưu Hoàng Sám, có tụng Lưu Hoàng Sám không nhỉ? Sám hố của bà Lưu Hoàng Hậu. Lưu Hoàng Sám tức là sám hố cho bà Lưu Hoàng Hậu. Bà thành đám bằng xà. Mà tại sao bà thành đám bằng xà? Bà làm bánh như thịt chó, bánh tét như thịt chó cho bà chưa ăn trong chùa ăn. Là thôi để lúc khác. Mà tại sao bà kiếm nước bà làm như bà luôn là hoàng hậu? Bà làm một thiện trụ, bà gái, một chế, một gì? Gái này như chúng ta hồi xưa không trồng màu reo, mà khuya chúng ta cái gì cũng không quên và các phước và làm sao để lúc khác. Giờ tổ con mắt nhìn trời và đứng và tiếp tục đi và quẩy chiếc dài là khi đó tổ Bồ Đề Đạt Ma qua tới gặp vua Lương Do Đế. Thì vua Lương Do Đế nghe tin ngài Chí Công thiền sư thôi là đây là một thánh tăng ở Ấn Độ qua, cho nên bước vào thì mới hỏi là thưa ngài, trẫm hàng ngày cúng dường 60.000 tăng ni xây dựng chùa chiền ở trong nước vô số, vậy trẫm có công đức không? Cái gì trả lời có công đức không?
Không.
Lúc đó ông lạnh vua Lương Do Đế là ông hay lắm, ông có một người con thái tử tên là Kiêu Minh. Ông này và vua Lương Do Đế tụng kinh Kiêu Quang Minh Kiêu Thiên rải qua cúng dường, nó phải đơn giản thôi. Mà rồi thái tử Chiêu Minh đó, nó phân ra trên 28 phẩm á, 28 đoạn á, chia ra từng đoạn trong cái ngày đó, ngày chia ra đó. Thì hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma như vậy là trong khi hỏi đó là có ngã không? Thì thì ngày đó là quá nhiều vô thánh mà có phước được gì hết. Nghĩa là không có công đức gì hết, ngài nói là gì? Ngài nói thật là hỏi có công đức không thì nói không công đức, hỏi có đức thì nó có. Tại vì sao? Tại sao gọi là phước? Tại sao gọi là đức? Thí không tiếc ấy là gọi phước, thương người như thân tức đức ư. Nghĩa là ngoài hành cung kính là công, trong lòng mình đặt là đức, ngoài cung kính mọi người đó là cái công, mà mình trì tụng kinh điển đó là công phu, là cái đức của mình ấy. Còn thí là dạng ngoài thân mình thí, đó là chỉ có phước thôi. Phước đức nó khác công đức. Thật ra ngày nay quá nhiều thánh là không có phước đức gì hết, không có công đức gì hết. thì nghe thì vua Lương Võ Đế là vua mà, thì ông còn phiền não vậy. Ông nói là người bước tới ba bước ta chém, bước lui ba bước ta chém. Thì lúc giờ tổ và đại đạo nói bây giờ bằng đạo bước tới ba bước thì mười ngày chém, bước lui ba bước mà thì mười ngày chém. Bây giờ bằng đạo hoành phi tam thốn làm được bằng đạo, bây giờ càng bước nghe, bước nghe ba bước thì không có chém được, kệ bỏ đi ra thì về núi Hùng Vĩ quay vô trong dãy núi và chín năm chờ vị đệ tử thành quan, cho nên ngày chặt tay gọi là người khả là khai cá. Cho nên các vị thấy khi quẩy một chiếc dài là gì, một chiếc đi đâu dép dài là mấy chiếc mới đi được, hai chiếc, tức là hai chiếc là điện gì có âm có dương. À, rồi giờ các vị thấy cái gì cũng đủ đôi đó, chẳng hạn là gần hay là gần mình hỏi thì lúc này là khá không, khá thì so với nghèo thì nó chỉ tốt là xấu, giàu nghèo phải quấy hơn thua đủ, hơn thì thua, khổ thì vui, luôn luôn là đấu đại hai mặt vừa chị nguyên đúng không? Và giờ bộ chiếc này có xài được không? Một chiếc không xài được tức là chân lý tuyệt đối. Cho nên thầy thấy từ ví dụ này là thầy thấy quý vị thiền sư nào hay gì là gặp nhau rồi con mắt nhìn nhau đó là sẽ thói còn tâm người ta không còn tưởng tượng nữa, thì cái đó có nhiều người đã hỏi tôi dạy thực hành sau khi đó mọi người tưởng tượng đi qua là học gặp một tưởng nhất hành hai điều cầu hoàn người ta cũng không nói là gì chứ tâm ta không còn thấy nữa, không còn đối đãi, tại ta đâu còn hỏi gặp như mình hỏi sao cũng phải khỏe không, mười mấy năm nay dám làm gì, đỡ không, cái này đỡ không, dễ thở không, đúng không? Thì là hai cái đối đãi. Cho nên một chiếc dài hai chiếc thì còn đối đãi, một chiếc là gì không còn đối đãi là chân lý tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối là gì, là cái đạo, đạo phải tới quẩy đó là quẩy cái đạo, chiếc dài đó là chỉ cho cái đạo. Thì khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma tên rồi đó thì lúc đó chôn ngài ở núi Kiếm Thất. Và khi tống ân đi sứ vào Ấn Độ, khi trở về đứa được gặp ngài, thấy ngài đi
đâu nè,
ngài đi về Ấn Độ thì nói là nên là tống danh nó nói là vua của ngươi đã tận rồi, đã mất rồi, thì về quả nhiên là vua mất. Cho nên là về đó tới nhiều chuyện mà nghe người ta quả lên còn khai này cái quan tài
luôn,
không còn xương xác, còn một chiếc gì hàng vậy, còn một chiếc hàng quẩy về bên Ấn Độ. Cho nên ở đây cũng nói là chiếc dài thì cũng tư gì là cái biết tuyệt đối, và để trên vai là gì, gánh vác, gánh vác bằng cách đi tự độ, đem cái Phật tánh cho biết tuyệt đối chỉ cho mọi người biết đây là mỗi người đều có tánh giác, đem thiền qua đông độ đó làm cho mỗi người có tánh giác để mà ráng mà tu, chính mình là Phật không ai khác, phải không? Bây giờ mình phải đi là giác, giác thì là biết nói biết ai khác biết uống, có ai khi mình nói mà ai cho mình biết biết nói không, không tự mình biết thôi. Vậy là có sẵn hay là không, Phật tánh, tánh là có sẵn. Tánh của lửa là gì, tánh lửa là nóng, lửa cháy bùn cũng nóng, lửa than cũng nóng, lửa cháy ngầm cũng nóng, đúng không? Tánh nước là gì, ừ, ở thể đặc nước đá cũng ướt, ở thể lỏng cũng ướt, có được đó. Và tánh của nước đó là nóng, về thể vô cái máy thì tủ lạnh sao tắm được, nước sôi để nó ướt thôi, để ướt là cái cố định cái tánh này sẵn có của mình, tánh giác của có tánh thì. Cho nên khi mà Đức Tổ ngài quẩy một chiếc đồ, chiếc dài chiếc giác đó, tức là quẩy cái chân lý tuyệt đối, trên vai là gánh giác cái trọng trách, có cái trọng trách là đem cái chân lý đó là Phật dạy đem qua để mà coi như là cứu mê tình, để cho chúng ta hiểu mỗi người đều là Phật đấy. Thì là xong rồi phải không? Rồi hỏi đi,
không ta mới còn không động thì hỏi đi về cái tâm con nghe tập cuộc thực học á, có chiều hai là tâm tâm nhãi tâm sở, thì con mà con hiểu cũng hiểu về thấy mà con hiểu hoàn toàn những cái tâm nhãi là tâm mình mà đầu tâm sở là cái tiếp xúc hoàn cảnh,
không phải tâm sở mà gọi là tâm sở và tâm thương cho tâm ngã, nhớ không? Vương là vua, sở là quần thần. Thành ra cái tâm sở tâm vương đó có 8 cái tâm vương và 51 cái tâm sở. Tâm vương là vua, vua nhưng mà còn tâm sở là quần thần, giống như mỗi vua có bài câu như thế. Cho nên là cái tâm sở này đó nó lệ thuộc vào tâm vương. Tâm vương nó ra lệnh gì đó thì nó ra tâm vương, ra tâm vua ra thì tâm sở nó chịu theo. Cái đó là duy thức hạnh. Cho nên mình duy thức hạnh mình nó có bao nhiêu thức?
8 thức.
Kể bên không phải, không phải, nó có tiền ngũ thức là 5, mắt tai mũi thân ý nó là 1, thứ hai là ý thức là 2, thứ ba là mạng tha thức là 3, thứ tư là tạng thức hay là a là gia thức là 4. Vậy thì mình tu để chuyển cái gì? Tâm vương tâm sở để chuyển cái gì? Nghĩa là không để cho tâm sở chi phối, mà tâm vương là vua, mình phải biết để mà mình làm chủ. Vậy thì cái tiền ngũ thức là gì? Giống như người ở khi mà tay nghe tiếng thì chính đưa thua, nghĩa là cái gì cũng làm thế nào nó cứ chạy theo rồi. Thì cái tâm của mình á, nghĩa là khi mà trong tiền ngũ thức mà nếu mình chuyển, bây giờ mình chưa có chứng quả thì mình còn phàm, thì 8 cái thức này đó, nó là tâm sở, nó là giặc, nhưng mà chuyển lại nó thành là người thân mình, nó giúp ích cho mình. Thành ra nó giặc gọi là lôn tạch, nó chuyển lại thành lôn lục thâm, nhớ chưa? Thành ra cái tiền ngũ thức là 5 cái: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đụng nước nóng lạnh là mắt thấy thấy đẹp xấu, tai là thương ghét, là nghe tiếng hay dở đó, thì lúc bây giờ nó quay ra là thì thằng này đó, khi mình tu chuyển ngộ rồi thì trong cái tiền ngũ thức này, 5 cái thức này thì nó thành gì biết không? Thành sở tác trí. Bây giờ nó không thành thức nữa, tiền ngũ thức này nó không thành ra tác trí. Còn cái thức thứ sáu á thì gọi là ý thức, là kể như là đó là ông đại thiên á, thì nó thành là diệu quan sát trí. Thức thứ bảy là mạt tha thức, thì gọi là mạt tha thức, nó thành là bình đẳng tánh trí. Còn a lại giới thức là cái thức a lại gia, là thức chứa đựng là tạc, tức là tốt có xấu có đủ được, thì nó chuyển thành là đại viên đại trí. Thật ra về ý thức rất là khó, nhưng mà học tới học luôn rồi thì mình thấy mình đúng mới trâu được nha. Thì thôi giờ tới sáng mọi người tới đây mình đi đi 9:30 rồi, tới 10 giờ mình vô nghỉ, là 10 giờ ngủ, phải sáng 6 giờ mình thức túng, tới 7 giờ mình ăn nghiêm, 7 giờ bây giờ cũng còn trời cũng còn mờ mờ nha. Thì thôi giờ mừng chung về hôm nay. Nếu mà không có ở lại 4 tiếng đâu có thời này, đúng không? Tôi để thấy cái thời này mình học cũng nhiều mà học việc có nản không?
Không,
không. Được gì để mình hiểu, coi thì các bạn nó càng thấm, dọn nước, dọn nước lâu ngày được làm này cũng lớn. Mình phải tích lũy cái phần này, lấy trí ghi tuệ thì nghiệp, lấy trí tuệ làm thì nghiệp. Thì đời này gọi là sao mình luôn luôn học mắt. Nghe. Thì đâu giờ mình dừng tại đây đi.